Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 27. Tô Mặc không phải là con trai ruột của bác. Mẹ Tô dừng động tác gõ ly thủy tinh lại, nhìn Lâm Thư chậm rãi nói. Lâm Thư sửng sốt, trợn to cặp mắt nhìn mẹ Tô, không biết nên phản ứng như thế nào. Chuyện này thật ra cũng không phải là chuyện ngày xưa phức tạp gì. Trong một đêm 30 năm trước, một đôi vợ chồng trẻ tuổi lén lút chạy vào ngôi biệt thự mà ngày thường tuyệt không dám đặt chân vào, đem đứa bé mới sinh cẩn thận từng ly từng tí đặt ở dưới mái hiên một gia đình. Đối với cặp vợ chồng này mà nói, nuôi sống chính mình đã là một chuyện không dễ dàng gì, huống chi lại thêm một người. Bọn họ không có khả năng mua cho đứa bé sữa bột, cho đứa bé đi học, thay vì để cho đứa bé đi theo bọn họ chịu cực khổ, chi bằng đưa cho gia đình tốt bụng. Người phụ nữ miễn cưỡng dựa vào lòng người chồng, nhìn đứa bé mắt chặt tai ngủ say sưa, lo âu hỏi, ngộ nhỡ bọn họ đưa con vào cô nhi viện thì làm thế nào? Dù sao cũng là một đứa con dứt ruột sinh ra, tóm lại là có chút không nỡ. Người chồng thở dài một cái, nếu không thực sự cùng đường thì yên tâm đi. Mấy ngày trước, đọc qua một bài phỏng vấn, đây chính là nhà họ Tô. Mặc dù đại phú, đại quý, nhưng vẫn chưa có con. Nghe nói bọn họ cũng khá tốt bụng, không đến mức ngược đãi con chúng ta đâu. Ngồi xổm xuống cầm bàn tay nhỏ bé của cục cưng, một giọt nước mắt của người thiếu phụ rơi xuống. Thật xin lỗi. Nói xong bấm chuông cửa, cùng người chồng trốn ở một góc, nhìn quản gia mở cửa, kinh ngạc ôm lấy cục cưng. Ngoài cửa, hai người bước đi được ba bước liền quay đầu lại, lưu luyến không rời đi. Trong nhà, cục cưng dường như ý thức được điều gì đó, mở hai mắt ra, nhìn thấy vợ chồng nhà họ Tô hoàn toàn xa lạ. Sau đó nhếch môi, ngây ngốc nở nụ cười. Ngày hôm sau, nhà họ Tô liền có thêm một miệng ăn. Nhà họ Tô đối với đứa con trai duy nhất Tô Mặc này có thể nói là rất cưng chiều. Ngoại trừ mấy người lớn thì không ai khác biết thân phận thực sự của Tô Mặc. Mà quyền thế nhà họ Tô nhất định khiến cho Tô Mặc từ nhỏ trở thành thiên chi kiêu tử. Khi đó, ở trong khu có hai tiểu bá dương, một người là Cố Minh, người còn chính là Tô Mặc. Từ trước tới nay, Tô Mặc đều không thích Cố Minh. Rõ ràng Tô Quản là em gái của anh, nhưng mà lúc nào cũng ở bên cạnh Cố Minh, vui vẻ gọi, anh Cố, anh Cố. Còn khi nhìn thấy anh, lại là mặt 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 mặt. Giọng điệu hoàn toàn không coi trọng anh. Tô Mặc khó chịu, liền muốn bắt nạt Tô Quảng. Kéo tóc buộc đuôi ngựa của cô, làm bẩn váy của cô. Thấy cô khóc sướt mướt, oán giận đi tìm Cố Minh, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Mặc dù càng về sau, đối diện với Cố Minh càng chém giết thê thảm. Tất nhiên, Tô Mặc nhỏ hơn một tuổi, dĩ nhiên không thể đánh lại Cố Minh, thường bị đánh chảy máu. Trở về nhà, ngay cả ba Tô, mẹ Tô cũng không nhận ra con trai. Cứ như thế, Tô Mặc cắn răng nghiến lợi, quan sát Cố Minh một thời gian dài, cuối cùng tìm được một cơ hội. Nhân lúc Cố Minh ngủ ở trong sân, lặng lẽ giữ chặt anh ta. Đợi đến lúc Cố Minh ý thức được, không thể chịu được, đã tỉnh lại. Liếc nhìn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của Tô Mặc, khinh thường mất kinh châu mà. Lần đầu tiên, Cố Minh bị Tô Mặc đánh cho thê thảm. Cái đuôi nhỏ của Cố Minh. Tô Quảng nhìn thấy Cố Minh mặt mũi bầm dập, dáng vẻ quẫn bách, biết được kẻ đầu sỏ gây ra là lão ca nhà mình, vô cùng oán giận. Kêu là lập tức muốn đi tìm Tô Mặc trả thù. Tô Mặc tự cho là làm được một chuyện cực kỳ tốt, đang chờ Tô Quảng dùng ánh mắt kính nể nhìn mình. Thật không nghĩ đến, Tô Quảng vừa về tới nhà, không nói hai lời, liền cầm cái gối, hung hăng đánh anh. Đau quá, Tiểu Quảng, em làm gì thế? Khốn kiếp, dám đánh lén anh Cố, thật không có nhân phẩm. Này, này, Tiểu Quảng, em đừng có mới nới cũ, anh mới là anh của em đấy. Ai có loại anh như anh? Tố Quảng nhớ tới thương tổn của Cố Minh, giận ghê gớm, xuống tay càng độc ác. Anh chính là anh em, cho dù em có dính lại với Cố Minh đi nữa, thì anh em vẫn là anh. Tô Mặc cũng tức giận, trầm giọng nói. Tô Quảng gào lên. Anh mới không phải anh trai tôi. Anh căn bản không phải con trai bác cả. Sắc mặt Tô Mặc biến đổi. Em nói cái gì? Lúc này mới ý thức được bản thân đã nói ra chuyện không nên nói. Tô Quảng dừng động tác trên tay, che miệng lại, cực kỳ ảo não. Nói cho anh biết. Tô Mặc khó che giấu được vẻ mặt tiểu bá dương không ai bị kịp, nghiêm túc nhìn Tô Quảng, dường như cảm nhận được khí thế của Tô Mặc. Tô Quảng chậm rãi nỉ non. Là lần trước tôi nghe thấy ba mẹ nói chuyện, tôi không biết. Tô Mặc trầm mặc. Vì vậy, mùa hè năm 15 tuổi ấy, Tô Mặc tìm được tờ giấy chứng nhận nhận nuôi, tìm được cha mẹ ruột từng ném anh đi. Nhưng khi nhìn thấy người em trai đi bên cạnh cha mẹ ruột, Tô Mặc không có tiến lên nữa. Đối với bọn họ mà nói, lúc trước có thể nhẫn tâm dứt bỏ đứa con của chính mình, không hề chỉ là vì bọn họ không nỡ để con trai đi theo bọn họ sống những ngày nghèo khổ. Có lẽ bọn họ biết. Khi bọn họ có khả năng nuôi nấng con cái, bọn họ hoàn toàn có thể sinh được một đứa con khác. Khi trở lại nhà họ Tô, trong cái phút chốc, Tô Mặc đột nhiên cảm thấy thế sự biến đổi. Giống dĩ, bản thân vẫn là người được cưng chiều vô cùng. Nhưng tỉnh lại, lại phát hiện anh chẳng qua chỉ là kết quả của sự cảm thông của nhà họ Tô mà thôi. Tô Mặc không có bất kỳ lý do gì đi oán giận vợ chồng nhà họ Tô. Ngược lại, lại hiếu kính với bọn họ tăng lên mấy phần. Nếu không phải là bọn họ, rất có thể anh đã bị dứt bỏ ở trong cô nhi viện rồi. Trong thời gian dài từ trước tới nay, nhà họ Tô đã mang lại cho anh rất nhiều ấm áp tuyệt vời. Anh yêu mỗi người trong nhà họ Tô vì bọn họ lương thiện, nhưng mà anh làm thế nào cũng không thể vô lại tùy hứng đối với vợ chồng Tô gia như trước được. Anh không dám, anh sợ có một ngày cuối cùng vợ chồng Tô gia sẽ ghét bỏ anh. Ghét bỏ anh không đủ trưởng thành, không đủ xuất sắc. Có phải sau khi mất đi mới biết thế nào là xót xa? Tất cả mọi người nói, con trai độc nhất của Tô gia hình như đột nhiên trưởng thành. Nhưng mà chỉ có người trong Tô gia mới biết được nguyên nhân thực sự trong đó. 18 tuổi, Tô Mặc xách hành lý đi đến nước Mỹ. Từ đó về sau, đi làm, đi học đều dựa vào chính mình, từng bước đi qua. Vợ chồng Tô gia lo lắng anh không thể chịu đựng được. Rất nhiều lần muốn kéo anh về, nhưng mà Tô Mặc chỉ nhàn nhạt cười. Ba mẹ, con không thể vĩnh viễn sống dưới sự che chở của ba mẹ. Thời gian 8 năm, cứ đến cuối tuần, Tô Mặc đúng hẹn gọi điện thoại về nhà, nhưng không về nước lần nào. Tô Quảng dần dần lớn lên, ý thức được rốt cuộc lúc trước cô làm sai chuyện gì. Cố gắng nói lời xin lỗi với Tô Mặc. Nhưng Tô Mặc ở trên màn hình máy vi tính, cách một biển Thái Bình Dương, nói, không sao. Từ ông cụ của Tô gia cho tới Tô Quảng cũng không biết nói sự thật cho Tô Mặc rốt cuộc có phải là chính xác hay không. Nếu như ngày đó không có xảy ra chuyện này, có thể là Tô Mặc bây giờ vẫn như cũ, không buồn, không lo, hoặc là biến thành một công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Nếu như vậy, bọn họ làm sao có thể sẵn lòng quan tâm đến anh như bây giờ? Sự ràng buộc của tình thân cũng không nhất định phải hình thành trên cơ sở huyết thống, không phải sao? Tô gia chỉ có hai đứa bé, một là Tô Mặc, một là Tô Quảng. Sản nghiệp khổng lồ của Tô gia cũng chỉ có hai người đó có thể thừa kế. Nhưng mà Tô Quảng sống thực sự quá mức nhàn nhã thoải mái, Thà rằng làm một nhà báo bình thường, cũng không muốn lội dũng nước đục này. Sau khi gả cho Cố Minh, càng ngày càng thoải mái, cho nên toàn bộ áp lực liền đặt trên vai Tô Mặc. Nhưng mà từ nước Mỹ trở về, lại lựa chọn làm giảng viên trường đại học B, dứt khoát từ chối mấy lần dụ dỗ cưỡng ép của ông cụ Tô già. Cháu không có tư cách. Vĩnh viễn đều là một câu như thế. Ông cụ Tô vì vậy cực kỳ nhức đầu. Tô Mặc rõ ràng cố chấp, không muốn làm người thừa kế của Tô già. Đứa cháu trai này như thế nào? Ông cụ Tô làm sao lại không biết? Vậy mà Tô Mặc lại cứ cứng mềm đều không chịu ăn. Một mình ở bên ngoài thuê nhà trọ, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua, xem ra giống như đường làm quan rộng mở. Nếu Tô Mặc dựa vào quyền thế Tô gia làm một việc gì đó, như vậy ông cụ Tô sẽ có đầy đủ lý do ép Tô Mặc trở về. Nhưng mà hai năm, Tô Mặc hoàn toàn dựa vào chính bản thân, từng bước một bước đi. Ông cụ Tô gần như đã muốn buông tha rồi. Ai ngờ đâu, Tô Mặc lại về nhà, cầu xin ông giúp đỡ một người con gái. Không sai, một người con gái. Ông cụ Tô bị sợ đến cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Sau khi xảy ra chuyện năm 18 tuổi, Tô Mặc đối với tình yêu đã chán nản. Hầu như không có một cô gái nào có thể lọt vào mắt anh. Mặc dù không ít bạn gái, nhưng để thật lòng thì lại giống như đầm rồng hang hổ. Cho nên đã 30 tuổi rồi mà vẫn là người cô đơn. Nhưng mà lần này lại vì một cô gái cam tâm trở lại. Cơ hội như này không được uổng phí. Ông cụ Tô nhân cơ hội đưa ra điều kiện tiếp quản công ty. Tô Mặc không muốn đồng ý, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải đồng ý. Còn sự tồn tại của Lâm Thư ở trong mắt người của Tô gia tự nhiên trở nên không tầm thường. Đó là vì sao? Hôm nay mẹ Tô lại xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người trong nhà họ Tô đều đang chờ đợi. Tô Mặc có thể buông bỏ hết những vướng mắc trong lòng. Lúc mẹ Tô nói xong, vẻ mặt ảm đạm, rõ ràng là đối với hành động của Tô Mặc trong những năm tháng gần đây cực kỳ khổ sở. Lâm Thư đột nhiên nhớ lại đêm giao thừa, đêm 30. Vì sao lúc Tô Mặc nhắc tới nhà lại có tâm trạng phức tạp như vậy? Cũng không phải là chán ghét mà là mong muốn. Rõ ràng là muốn ở bên cạnh người thân, nhưng mà trước sau đều cảm thấy bản thân mình hoàn toàn xa lạ, cho nên mới dùng dãy không thôi như vậy. Buồn cười tự xem nhẹ mình, rồi lại khiến cho người ta cảm thấy thật thảm thương. Lâm Thư cố gắng tiêu hóa những tin tức này. Chỉ cảm thấy cuộc sống quá muôn màu, muôn vẻ. Vốn dĩ cô chỉ muốn làm một người khiêm tốn. Bình, bình phàm, phàm trải qua những ngày tháng yên ổn. Nhưng mà, vì sao? Từ sau khi quen biết Tô Mạch, tất cả mọi chuyện đều phát triển ngược lại chứ. Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của mẹ Tô, Lâm Thư nhất thời nghẹn lời. Muốn từ chối lại phát hiện căn bản không từ chối được. Chỉ cần dính dáng đến Tô Mạch, Lâm Thư sẽ hốt hoảng. Mà một khi hốt hoảng sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn được. Lâm Thư nắm chặt tờ giấy mẹ Tô đưa cho cô. Đứng ở trước cửa chính chỗ Tô Mạch. Do dự không đi lên. Thật sự là khờ ghê gớm. Tại sao lại nhất thời xúc động đồng ý như vậy? Hối hận, hai chữ này trong cuộc đời, cho dù bạn cẩn thận như thế nào đi nữa, cũng khó tránh khỏi việc 3-4 lần xuất hiện. Đối với Tô Mạch mà nói, lần đầu tiên là cái ngày năm anh 15 tuổi, lần thứ hai là một ngày mùa đông năm anh 18 tuổi, lần thứ ba là bây giờ. Cài đắng uống cạn một ly rượu, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nhức nhối, đau xót. Lúc trước, sau khi biết mình và Tô Gia không có quan hệ huyết thống, mặc dù rất chán nản, nhưng mà sau khi trằn trọc một đêm cũng hiểu ra, sự ràng buộc của tình thân không nhất thiết phải dùng huyết thống để gắn bó. Trước đây, sau khi bỏ rơi không chút thương tiếc, mặc dù đau lòng, nhưng mà cũng chỉ là buồn bã, đau thương trong 3 ngày sau đó. Trong lòng cũng hiểu được, tình yêu cũng có lúc không chống lại được sự tấn công mạnh mẽ của tiền tài và quyền thế. Mẹ Tô từng nói với Tô Mạch một câu như này: người bạc tình nếu như lại thật lòng sẽ là chuyện cực kỳ đau khổ. Dường như trong lúc này Tô Mạch mới giật mình hiểu được ý của mẹ Tô. Bởi vì tâm trạng lúc này của anh thật sự là cực kỳ đau lòng. Lần lượt nghĩ lại những hành động của mình, cuối cùng Tô Mạch đưa ra một kết luận. Chết tiệt, không ngờ anh đối với tiểu bạch thỏ ngốc nghếch kia lại thật lòng quan tâm. Có câu nói, con người luôn luôn sau khi mất đi mới hiểu được ý nghĩa của việc quý trọng. Nhưng mà Tô Mạch lại cảm thấy tình hình bây giờ của anh sau khi hiểu được ý nghĩa của việc quý trọng thì lại mất đi người anh trân quý nhất. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại thì cho dù có làm gì anh đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ mà nói ra những lời như vậy với Hạ Tề trong lúc tức giận, làm cho tiểu bạch thỏ hiểu lầm. Không, phải là trước đó nữa, anh tuyệt đối không ra khỏi nhà, mượn rượu giải sầu, nói không chừng có thể đợi đến lúc tiểu bạch thỏ đến nhà tìm anh, sẽ lập tức giải quyết. Tiểu bạch thỏ theo hình thức OOXX. Đỡ cho việc anh phải giống như con thiêu thần. Đợi đã, tốt nhất là nên tìm đến nguyên nhân trước đó nữa. Còn mẹ nó, anh không nên ngu ngốc đồng ý với tiểu bạch thỏ cùng cô đến khu vui chơi. Như vậy sẽ không gặp phải cái tên phiền toái Trác Dịch kia rồi. Không sai, Trác Dịch chính là tên phiền phức lớn nhất. Đối với việc xuất hiện của Trang Hiểu Hàm, Tô Mặc nhìn ra được, tiểu bạch thỏ cũng không vui vẻ, miễn cưỡng cười vui. Lý do chỉ sợ chính là cái tên sinh viên Trác Dịch mà thôi. Chỉ cần vừa nghĩ tới là có thể đoán ra ngọn nguồn sự việc. Bởi vì chỉ cần nhìn qua cũng nhìn ra tiểu bạch thỏ rất để ý tên Trác Dịch này. Hồng Hạnh dược tường nhất định phải dứt khoát cắt đứt cái suy nghĩ này. Mạnh tay bẻ qua. Không, không, cái này gọi là đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Tô Mặc lạnh lùng, miễn cưỡng cười một cái, liếc nhìn Trang Hiểu Hàm, trò chuyện với tiểu bạch thỏ, nghiêng đầu, hơi gương mắt lại nhìn, thấy nụ cười mỉm thoáng qua của Trác Dịch. Càng cảm thấy khó chịu, ánh mắt tên Trác Dịch này không phải là đang nhìn bạn gái của mình, mà chính là đang nhìn trộm tiểu bạch thỏ nhà anh. Loại hành vi này tuyệt đối không thể chịu đựng được. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Trác Dịch cũng ngẩng đầu lên nhìn lại Tô Mặc. Theo bản năng, Tô Mặc siết chặt bàn tay đang cầm tay tiểu bạch thỏ. Khi sói xám lớn đi săn, đối với những đồng loại xung quanh luôn có phản ứng rất nhạy cảm. Bởi vì sự xuất hiện của bọn họ chính là sự uy hiếp của bản thân nó. Mà Tô Mặc lúc này đã bị cảm giác uy hiếp này bao vây mạnh mẽ. Xem ra khi trở về phải trừng phạt tiểu bạch thỏ thật tốt một chút. Nếu không thì cô sẽ không biết muốn trêu qua ghẹo nguyệt là như thế nào. Mặc dù trong lòng Tô Mặc âm thầm tính toán, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lúc nhìn thấy tiểu bạch thỏ ngồi ở trong xe, hai mắt đỏ hồng, vô cùng tội nghiệp, đáng thương, kể lại mấy cái chuyện tình trong quá khứ. Trong lúc đó, Tô Mặc lại phát hiện một chút ghen tuông kia đã biến mất, thay vào đó là sự đồng cảm sâu sắc với nỗi buồn thương của tiểu bạch thỏ. Giống như muốn ôm lấy cô, xoa xoa bộ lông của cô, không muốn để cho cô đau lòng như vậy. Nhưng mà nghĩ tới động cơ, lúc đầu cái con người ngu ngốc này thổ lộ với anh không hề lương thiện gì, Tô Mặc lại nói với chính mình, nhất định phải hạ quyết tâm. Anh có thể dễ dàng tha thứ việc một con sói xám lớn khác từng đi qua con thỏ trắng, vợ của anh. Nhưng mà nếu như con thỏ trắng, vợ của anh đã trốn thoát, như vậy sau này nên hoàn tâm toàn ý nghĩ tới việc làm thế nào để dỗ béo chính mình, để cho anh ăn vào bụng, chứ không phải là suy nghĩ đến việc ngồi trên núi xem sói đấu nhau, để xem anh đánh bại một con sói khác. Phải có một hình phạt nho nhỏ. Tô Mặc nghiêm mặt, bảo Lâm Thư xuống xe. Nếu như cô có thể đuổi theo, nhận ra được sai lầm của mình, như vậy anh sẽ lập tức tha thứ cho cô. Tô Mặc nghĩ như vậy. Không ngờ, đợi cả một buổi chiều cũng không có thấy bóng dáng của Tiểu Bạch Thỏ. Là con thỏ trắng nhỏ không muốn tới xin lỗi, hay là anh ở trong lòng cô không có quan trọng đến mức đó, hay là trắc dịch trở lại cho nên không có tâm trạng nào để nghĩ tới anh. Tô Mặc càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Quá không bình thường. Như thế này đâu giống với Tô Mặc ngày xưa, người tự xưng là người nhìn thấu được tình yêu. Rõ ràng là anh đã lún sâu vào dũng bùn rồi. Thở dài, bỏ đi. Nếu hôm nay Tiểu Bạch Thỏ không tới tìm anh, cùng lắm thì ngày mai anh tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Thỏ vậy. Tô Mặc cười chua xót. Vì một người mà nóng ruột, nóng gan. Còn người đó lại giống như không hề để ý tới mình. Như vậy không tốt, rất không tốt. Nhưng mà còn cách nào khác nữa đâu. Đợi đến 9 giờ, Tiểu Bạch Thỏ vẫn không xuất hiện. Tô Mặc lắc đầu một cái, gọi điện thoại, kéo Hạ Tề ra ngoài, mượn rượu giải sầu. Nói thật, cái người tên Hạ Tề này đúng là người bạn xấu, sáng ngời ngời. Từ trước đến nay, nơi nào có thiêu thần, liền lập tức bổ nhào về đó. Tô Mặc một chút cũng không thấy hài lòng. Hạ Tề vừa nhìn thấy anh liền bắt đầu dùng sức đâm vào chỗ đau trong lòng anh. Bình thường anh luôn hành hạ với người khác. Lần này không ngờ lại đến phiên anh bị người hành hạ. Tô Mặc thật sự cảm thấy trăm ngàn tư dị. Hạ Tề nói người của Tô gia có chịu tiếp nhận Tiểu Bạch Thỏ hay không? Thật ra thì Tô Mặc không hề lo lắng chuyện đó chút nào. Dù sao, người nhà họ cũng là Hoa Tuyệt Thế. Ý là người nhà thực sự của anh là hiếm có mà cũng là khó kiếm. Anh hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai. Điều anh lo lắng chính là ngộ nhỡ căn bản Tiểu Bạch Thỏ không muốn đi cùng anh. Nếu thật sự là như vậy thì phải làm thế nào? Cảm giác ngột ngạt, khó chịu không ngừng dâng lên. Hạ Tề không hiểu tâm trạng Tô Mặc, tự cho là tìm được đề tài, bắt đầu mạo hiểm, liều lĩnh, líu ríu. Tô Mặc không kiên nhẫn, nhưng cũng không muốn lên tiếng cắt ngang. Chỉ buồn bực uống rượu, coi Hạ Tề như không khí khí. Nhưng mà cái cảm giác ngột ngạt khó chịu kia hoàn toàn biến mất sau khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Tiểu Bạch Thỏ. Thay vào đó là hối hận, tràn đầy trời đất kéo tới. Muốn đuổi theo, giải thích rõ, nhưng lại ý thức được. Lờ mà lờ mờ như vậy, nói không chừng còn đổi lấy sự phản kháng của thỏ trắng. Con thỏ nóng nảy này là một nhân vật rất quan trọng. Anh không muốn xảy ra xung đột chính diện. Vậy tốt nhất nên nhịn. Nhưng mà bao giờ tiểu bạch thỏ mới có thể trở lại đây? Tô Mạt nhìn chằm chằm chất lỏng trong ly màu vàng nhạt. Trong căn phòng trống trải, ngoại trừ bánh bao đang nhìn chằm chằm lên ngăn tủ đựng đồ ăn vặt, thỉnh thoảng câu câu một tiếng, hoàn toàn yên tĩnh. Xem ra ngay cả bánh bao cũng nhớ tới người bạn tiểu bạch thỏ. Kìm nén tâm tư, đem tiểu bạch thỏ thả ra một thời gian. Có hai nguyên nhân. Một là trí nhớ tiểu bạch thỏ không tốt lắm. Hai là bị Tô Quảng khổ sở cầu xin giúp đỡ một chuyện. Tô Mạt thầm nghĩ, Hàn Tiết Giao là một người con gái quá mức kiên cường, làm cho người ta đau lòng, nên đã đồng ý giúp đỡ, nhưng lại quá mệt mỏi. Sợ rằng chỉ có nhân tài như Hướng Khải mới có thể đối phó được. Ôm tiểu bạch thỏ, nhà mình vẫn là tốt nhất. Khi đói bụng, có thể ăn thịt được luôn. Khi lạnh, ôm trong vòng tay thì rất ấm. Thế nhưng khi giúp đỡ Hàn Tuyết Giao, Tô Mạt vẫn vui vẻ làm. Phía sau người Hàn Tuyết Giao, dường như nhìn thấy bóng dáng người mà bản thân anh vẫn luôn nhớ nhung. Không ngờ tới, việc này hình như làm cho tiểu bạch thỏ hiểu lầm rồi. Nhìn thấy tiểu bạch thỏ ngồi ăn cơm với Hướng Khải, lúc đó ra vẻ thân mật. Bề ngoài, Tô Mạt tỏ vẻ tức giận, nhưng thật ra bên trong đang mừng thầm. Kỳ thực, anh có thể lý giải như này. Tiểu bạch thỏ vẫn còn rất để ý tới anh. Ai hiểu được, chứ tiểu bạch thỏ không tự hiểu được. Lấy cái cớ cứu vớt tâm hồn thiếu nữ, Tô Mạt thật sự là không phản bác được. Càng không ngờ tới ở phía sau, trong quá trình nuôi thả, tiểu bạch thỏ lại gặp được một tên hồ ly nhỏ, rất dễ có xu hướng cùng con hồ ly này sống qua những ngày tháng vui vẻ. Cuối cùng, Tô Mạt nhận thức được nguy hiểm. Vì vậy, mới bắt đầu xuất hiện cảnh tượng mua sai, lòng đau như cắt, mượn rượu giải bài tâm sự. Quả thực không sai. Nhưng quan trọng hơn là tiểu bạch nhà anh là một con tiểu bạch thỏ có tâm địa lương thiện. Đúng như dự đoán, lúc Tô Mạt ở trong bệnh viện nhìn thấy tiểu bạch thỏ liền len lén nhếch miệng cười. Tự đưa tới cửa, có lý gì lại không ăn? Hơn nữa, đã đói bụng nhiều ngày như vậy rồi. Nhưng mà vì sao sự vui sướng khi gặp lại này lại bị cắt ngang thế này? Nhìn mẹ mình ầm ầm ỉ ỉ, Tô Mạt chỉ muốn dày trán thở dài. Mà điều làm cho anh không ngờ tới chính là mẹ lại có thể dẫn theo Diệp Lan tới. Tô Mạt coi như xong rồi. Đúng là cái gọi là sức đầu mẻ tráng. Rõ ràng Diệp Lan đang thuận buồm xuôi gió sống ở châu Âu. Tại sao lại chọn đúng lúc này để trở lại? Quan trọng hơn là vì sao mẹ lại cùng đi với cô ấy? Mẹ biết rất rõ là đúng lúc tâm trạng Tô Mặc còn đang rơi vào trạng thái rối rắm. Vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện con thỏ trắng nhỏ kia đáng hận lại trốn thoát rồi. Ngoại trừ việc chạy trốn, em còn có thể làm gì được nữa không? Cuối cùng, Tô Mặc cũng nổi giận với bạch thỏ nhà mình. Quả thật, có một ngày tâm tình của tiểu bạch thỏ cũng thức tỉnh. Cuối cùng, Tô Mặc không có bất kỳ chút do dự nào. Bắt tiểu bạch thỏ đem về nhà, bắt đầu vui vẻ lấp đầy bụng. Còn tiểu bạch thỏ, cảnh ngộ của cô, xin mời tự tưởng tượng. Kịch bản nhỏ. Một ngày, tiểu bạch thỏ phát hiện trên đầu giường có một cây củ cải rất lớn. Cô vô cùng vui mừng, liền ôm cây củ cải đến gặp hồ ly. Tiểu hôi, anh xem đây, củ cải này này, ăn nhất định rất ngon. Hồ ly bị gọi là tiểu hôi, có chút miễn cưỡng ngẩng đầu lên, chán ghét, liếc mắt, nhìn cây củ cải một cái. Anh không thích củ cải, bánh bao thịt ăn rất ngon. Vì thế, tiểu bạch thỏ sắn suýt trở về nhà. Về đến nhà, sói xám lớn nhìn tiểu bạch thỏ đến thương tâm, xoa xoa đầu cô. Sao vậy, không vui hả? Tiểu bạch thỏ liền đem sự tình kể cho sói xám lớn nghe. Sói xám lớn cười tít mắt nói, nếu tiểu hôi không thích thì em tự mình ăn đi, không phải em thích nhất sao? Cũng đúng. Tiểu bạch thỏ thở hổn hển gặm củ cải. Còn sói xám lớn lại giấu giếm vẻ mặt. Hồ ly chết tiệt lại dám ghét bỏ củ cải vợ ta đưa. Đồng thời lại hài lòng nhìn một chút. Tiểu bạch thỏ ăn no thì có thể để cho anh ăn.